Các nhà chức trách hôm 20 tháng 8 cho biết Việt Nam sẽ triển khai quân đội tại thành phố Hồ Chí Minh và cấm người dân ra khỏi nhà của họ, giữa lúc thành phố lớn nhất nước đang chuyển sang các biện pháp quyết liệt để làm chậm tỷ lệ tử vong đang gia tăng do virus corona gây ra. Chỉ thị cứng rắn nhất của Việt Nam được đưa ra trong bối cảnh số ca tử vong và nhiễm trùng tăng đột biến, bất chấp các biện pháp phong tỏa đã được áp dụng kéo dài nhiều tuần lễ tại trung tâm kinh tế thương mại có 9 triệu dân này, là tâm điểm của đợt bùng phát dịch với số tử vong cao nhất tại Việt Nam. Chúng tôi yêu cầu mọi người ai ở đâu ở yên đấy, không được ra ngoài. Mỗi ngôi nhà, công ty, nhà máy phải là một pháo đài chống virus, ông Phạm Đức Hải, Phó Cơ quan chống COVID-19 của thành phố nói hôm 20 tháng 6. Chính quyền cho biết đang chuẩn bị huy động cảnh sát và quân đội để thực thi phong tỏa và cung cấp thực phẩm cho người dân. Cảnh sát với loa phóng thanh đã lái xe xung quanh các khu vực dân cư hôm 20 tháng 8 để hướng dẫn mọi người tuân theo các quy định và đảm bảo rằng nguồn cung cấp thực phẩm sẽ được cung cấp. Bộ Quốc phòng có kế hoạch gửi ra 1.000 quân y và thiết bị y tế vào cuối tuần, theo một tài liệu quân sự mà Reuters đọc được. Truyền thông nhà nước đưa tin hôm 20 tháng 6, chính phủ cũng đã gia hạn các quy định hạn chế tại thủ đô Hà Nội thêm 15 ngày. Tin tức về cuộc khủng hoảng COVID-19 ngày càng tồi tệ khiến cho thị trường cổ phiếu Việt Nam bị ảnh hưởng vào ngày 20 tháng 8 với chỉ số lúc đóng cửa giảm sâu 3,3%. Việt Nam được cho là khá chậm trong việc sản xuất vaccine. Tính đến cuối tháng 4, Việt Nam vẫn được xem là một trong những nước phòng chống dịch hiệu quả nhất thế giới với 35 ca tử vong và chỉ hơn 2.900 ca nhiễm tính đến ngày 1 tháng 5. Tuy nhiên, con số này đã tăng lên hơn 312.000 ca mắc và 7.150 ca tử vong với khoảng một nửa số ca nhiễm và 80% số ca tử vong chỉ tính riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Một nửa người dân thành phố Hồ Chí Minh được tiêm ít nhất là một liều vaccine COVID-19, nhưng tại cuộc họp vào cuối ngày 19 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành xét nghiệm hàng loạt tại đây.
Hiện nay, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đang chích ngừa phòng COVID chủ yếu bằng vaccine Verocell của Trung Quốc, vì các nguồn vaccine khác như AstraZeneca, Pfizer, Moderna trước đây được chích tại thành phố này vẫn đang chờ đợi được phân bổ. Ông Nguyễn Văn Úc nói rằng trong chuyện vaccine có nhiều thông tin trái chiều.
Thành phố Hồ Chí Minh cũng công bố là vaccine đang cạn. Thì qua thời gian đó tôi chỉ là người dân thôi. Còn việc mà vaccine công bố là Bộ Y tế nói là còn nhiều vaccine, mà trong khi thành phố nói bây giờ vaccine đang cạn, cho nên vai trò của người dân đó là tôi chỉ biết là người dân thôi, là chỉ nghe nói là trong cuộc sống một ngày đó còn vaccine hay không còn vaccine, người dân cũng không thể nào mà biết được mà quan tâm được, tại vì người dân sống trong thành phố đó, sống họ chỉ biết sống lo làm lụng làm ăn thôi, sống qua ngày ba bữa.
Hình ảnh người dân chờ được chích ngừa như vậy hiện không còn bắt gặp nhiều nữa. Ông Bùi Công Khôi gây gắt ý kiến.
Có thì nói có, không nói không, nhưng mà nói để người dân người ta tin tưởng với, chứ mà cứ nói một đằng khoảng mà lẻo là không, người dân không tin tưởng nữa. Đăng ký bao nhiêu, tôi đăng ký đến lâu rồi mà còn chưa được tiêm, thì mà kêu có thì làm sao có, là có mà sao không tiêm. Nên tôi đề nghị là phải nói làm sao nói cho đúng, chứ có mà không cấp là không được, mà không cấp thì đừng có nói.
Từ đầu tháng 8 đến nay, tin tức cho biết lãnh đạo nhiều tỉnh thành như Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế phân bổ vaccine để việc chích ngừa không bị gián đoạn trong bối cảnh nhiều lần gia hạn giãn cách đang đẩy đời sống chung vào kiệt quệ. Ông Khôi tiếp tục gay gắt.
Cái này nếu như mà phản ánh cho đúng thì là lỗi của Bộ Y tế không chịu cấp. Mà kêu có rồi mà sao không cấp, chứ đâu phải lỗi của thành phố đâu. Tôi là người dân bình thường, tôi nói có nghĩa là Bộ Y tế có thuốc thì lên cấp cho thành phố để cho người dân được tiêm, chứ giờ dịch nhiều nên giờ chỉ mong Bộ Y tế cấp cho thành phố để cho thành phố tiêm cho người dân. Tôi chỉ mong muốn thế thôi. Nếu mà vaccine của Trung Quốc là tôi không tiêm, chứ không phải người dân. Tôi là người dân, tôi không tiêm đâu. Vì cái của thằng Trung Quốc tôi không thích.
Ông Khôi cũng nói thêm rằng nếu như Bộ Y tế không đảm bảo được nguồn phân bổ vaccine thì cần có cơ chế để doanh nghiệp mua vaccine về và sẽ dành một tỷ lệ phần trăm nhất định để nhà nước chích cho những đối tượng ưu tiên, người yếu thế. Còn lại, doanh nghiệp sẽ tính đến chuyện chích dịch vụ.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ cùng các quan chức Việt Nam chủ trì sự kiện chính thức khai trương văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC tại Hà Nội vào ngày thứ Tư tuần sau. Các quan chức cao cấp của chính quyền Mỹ cho biết vào ngày thứ Năm, trong một chuyến công du mà vấn đề y tế công có phần chắc sẽ đứng đầu nghị trình thảo luận. Bà Harris, theo lịch trình, sẽ thăm Việt Nam trong hai ngày 25 và 26 tháng 8, trong chuyến thăm đầu tiên từ trước đến nay của một phó tổng thống Mỹ tới Việt Nam, giữa lúc Mỹ đang nỗ lực củng cố quan hệ với các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm đối trọng với Trung Quốc. Chuyến đi cũng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam, nước đã kiểm soát thành công đại dịch COVID-19 trong thời gian đầu, đang chật vật tìm cách khống chế một đợt bùng phát mạnh do biến thể Delta của virus corona gây ra, với hàng ngàn ca nhiễm được ghi nhận mỗi ngày. Bà Harris dự kiến sẽ thảo luận trực tiếp với các quan chức Việt Nam và trực tuyến với các quan chức của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN về biện pháp ứng phó đại dịch của Mỹ và cách thức mà tất cả chúng ta cần làm việc cùng nhau để chấm dứt đại dịch và tăng cường an ninh y tế toàn cầu, một quan chức cao cấp của chính quyền nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo. Chính quyền Biden-Harris đã thể hiện rõ thông qua các hành động của mình, việc cung cấp vaccine, gia tăng số lượng vaccine trên khắp thế giới bao gồm hơn 23 triệu liều cho vùng Đông Nam Á, rằng chúng tôi nhận thức tầm quan trọng của vấn đề này, một quan chức cao cấp khác của chính quyền nói thêm. Và chúng tôi hiểu chúng tôi có lợi ích quốc gia cũng như lợi ích nhân đạo trong việc giúp các quốc gia khác giải quyết vấn đề này. Quan chức này từ chối cho biết liệu bà Harris sẽ loan báo bất cứ sự hỗ trợ tiềm năng nào từ Mỹ hay không trong chuyến đi. Mỹ đã hai lần viện trợ vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam thông qua cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX với tổng số lượng là 5 triệu liều vaccine của Moderna. Chính phủ Mỹ cũng đã hỗ trợ hơn 20 triệu đô la và 77 tủ âm sâu trữ vaccine. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất trong khu vực. Trước khi ghé qua Việt Nam, Phó Tổng thống Mỹ sẽ dừng chân tại điểm đến đầu tiên là Singapore, nơi bà gặp gỡ các quan chức chính phủ và thăm một căn cứ hải quân nơi chiến hạm USS Tulsa của Mỹ đang neo đậu. Các quan chức cao cấp của chính quyền nói hai quốc gia Đông Nam Á, Singapore và Việt Nam, tiêu biểu cho nỗ lực của Mỹ củng cố và làm sâu sắc hơn các mối quan hệ đối tác trong khu vực, nơi được dự báo sẽ là nền kinh tế lớn thứ tư trên thế giới đến năm 2050 và hiện là thị trường lớn cho hàng hóa và dịch vụ của Mỹ. Chuyến đi của bà Harris cũng nêu bật chính sách đối ngoại của chính quyền Biden chú trọng vào việc hồi sinh các liên minh và các quan hệ đối tác khắp thế giới, trái ngược với chủ trương nước Mỹ trước tiên được cổ suý dưới thời chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Donald Trump. Và trong chuyến thăm này, Phó Tổng thống sẽ làm đúng như vậy, làm việc với các đối tác hiện hữu và thông qua các tổ chức đa phương như ASEAN, một quan chức cao cấp của chính quyền nói. Chính quyền cũng đã nêu rõ là chúng tôi có một cam kết trường tồn với vùng này, rằng chúng tôi là một phần của vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sẽ luôn như vậy. Sự trỗi dậy của một nước Trung Quốc với ảnh hưởng ngày càng tăng và những hành động ngày càng quyết đoán trong khu vực đã thôi thúc Washington giao tiếp sâu rộng hơn với khu vực này để tạo đối trọng. Việt Nam trong những năm gần đây đã thắt chặt quan hệ với nước từng là kẻ thù thời chiến tranh Việt Nam trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông làm nảy sinh những căng thẳng và ngờ vực giữa hai nước láng giềng gắn bó bằng ý thức hệ cộng sản. Một quan chức cao cấp của chính quyền từ chối trả lời câu hỏi liệu bà Harris sẽ có bất cứ thông báo hay cuộc thảo luận nào về việc nâng cấp mối quan hệ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược giữa Mỹ và Việt Nam hay không khi bà đến thăm nước này. Chúng tôi rất tin tưởng vào tầm quan trọng của mối quan hệ và quan hệ đối tác với Việt Nam, quan chức này nói. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã đến đó vào tháng 7 và Phó Tổng thống sẽ đi tới đó. Và tôi nghĩ đó là dấu hiệu về cam kết của chúng tôi đối với một mối quan hệ đối tác vững mạnh hơn. Các quan chức chính quyền cũng bác bỏ những so sánh giữa Việt Nam và Afghanistan, nơi mà chính phủ được Mỹ hậu thuẫn sụp đổ khi Taliban tiến vào thủ đô Kabul đầu tuần này, gợi liên tưởng tới sự sụp đổ của đồng minh Việt Nam Cộng hòa của Mỹ vào năm 1975 trước sự tiến công của quân Cộng sản miền Bắc. Việt Nam ngày nay là đối tác ngày càng lớn của Mỹ, và đó là lý do vì sao Phó Tổng thống sẽ tới đó, một quan chức cao cấp của chính quyền nói. Phó Tổng thống Harris sẽ đến Hà Nội vào tối ngày thứ Ba, 24 tháng 8. Chương trình làm việc chính thức của bà bắt đầu vào ngày thứ Tư, 25 tháng 8. Buổi sáng, bà sẽ có những cuộc họp cấp chính phủ. Sau các cuộc họp đó vào buổi chiều, bà sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ cùng với chính phủ Việt Nam chính thức khai trương văn phòng khu vực Đông Nam Á của CDC. Phó Tổng thống sẽ gặp trực tiếp cùng với các quan chức Việt Nam và trực tuyến với các quan chức chính phủ các nước ASEAN cùng với Papua New Guinea để thảo luận về sự ứng phó của Mỹ đối với đại dịch và cách thức tất cả các nước cần làm việc cùng nhau để chấm dứt đại dịch và tăng cường an ninh y tế toàn cầu. Ngày thứ Năm 26 tháng 8, bà Harris sẽ gặp một số đại diện xã hội dân sự để nhấn mạnh sự chú trọng của chúng tôi đối với việc hỗ trợ xã hội dân sự như một động lực thúc đẩy thay đổi xã hội, một quan chức cao cấp của chính quyền nói. Cuối cùng, bà sẽ tham gia một buổi lễ tại Đại sứ quán và sẽ gặp gỡ các nhân viên Đại sứ quán và gia đình của họ.
9 dân biểu Liên bang Hoa Kỳ vừa gửi thư hối thúc Phó Tổng thống Kamala Harris yêu cầu nêu vấn đề nhân quyền và tù nhân lương tâm với giới lãnh đạo Việt Nam khi bà công du nước này từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8. Bức thư đề ngày 16 tháng 8 được ký bởi các dân biểu Alan Lowenthal, Lou Correa, Michelle Steele, Kathy Porter, Joe Bluffren, John Kim, Ro Khanna, Marilyn Strickland và Scott Peters, nhấn mạnh đến vấn đề nhân quyền, đồng thời kêu gọi chính phủ Việt Nam quan tâm đến việc tiêm vaccine COVID-19 cho công dân Hoa Kỳ đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Bức thư có đoạn viết, giữa đại dịch chúng tôi vô cùng lo ngại về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và cuộc đàn áp gia tăng đối với những người bất đồng chính kiến ôn hòa ở Việt Nam, nhằm vào các nhà báo độc lập, các nhà lãnh đạo tôn giáo tín ngưỡng thiểu số, những người bảo vệ nhân quyền và các nhà hoạt động chỉ vì thực hành quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và lập hội theo quy định của Hiến pháp Việt Nam. Trong một thông cáo báo chí, dân biểu Lowenthal cho biết, điều cực kỳ quan trọng là Phó Tổng thống Harris đã coi trọng nhân quyền trở thành trọng tâm trong các cuộc gặp song phương trong chuyến thăm đầu tiên của bà tới chính phủ Việt Nam. Việt Nam mong muốn tiếp tục là thành viên bình đẳng của cộng đồng quốc tế, nhưng không thể xóa bỏ thành tích nhân quyền tồi tệ của mình. Trong khi Hoa Kỳ nên làm những gì có thể để hỗ trợ người dân Việt Nam vượt qua đại dịch toàn cầu này, chúng tôi cũng phải nói rõ rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục buộc chính phủ Việt Nam phải chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền của họ, dân biểu Lowenthal cho biết thêm. Bức thư nhắc đến hai trường hợp tự do phát biểu gần đây khi chính quyền kiểm soát gắt gao việc bình luận các ý kiến trái chiều của người dân trong đại dịch COVID-19. Bức thư nêu trường hợp của ông Trần Hoàng Huấn, 33 tuổi, người bị chính quyền tỉnh Tiền Giang bắt giam vì đăng tải trên Facebook những lời thách thức Đảng Cộng sản Việt Nam miễn phí tiền điện nước cho người dân trong cơn dịch bệnh, và trường hợp của giảng viên Trần Thị Thơ thuộc Đại học Di Tân Đà Nẵng bị đuổi việc do chỉ trích các biện pháp chống dịch COVID-19 của chính quyền. Bức thư đặc biệt kêu gọi Phó Tổng thống Harris đặt ưu tiên trường hợp các tù nhân lương tâm như ông Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Đoan Trang, Trương Duy Nhất, Lê Đình Lượng, Lê Hữu Minh Tuấn, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Bắc Truyển và Châu Văn Khảm và yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho những người này. Bức thư viết, Việt Nam sử dụng các điều luật an ninh quốc gia mơ hồ để bắt giam tùy tiện những tiếng nói bất đồng chính kiến cũng như kết tội họ qua các bản án tù dài và khắc nghiệt. Trong một thông cáo, dân biểu Korea cho biết, trong chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam để quảng bá thông điệp nước Mỹ đã trở lại của chính quyền Biden, Phó Tổng thống Harris phải nhắc nhở Việt Nam rằng dân chủ và các quyền căn bản của con người là giá trị cốt lõi của Hoa Kỳ. Dân biểu Michelle Steele phát biểu trong một thông cáo, các báo cáo về tình trạng lạm dụng tiếp tục xảy ra ở Việt Nam, bao gồm đàn áp tự do báo chí và bỏ tù những người bất đồng chính kiến ôn hòa, đang gây lo ngại sâu sắc. Tôi cùng các đồng viện kêu gọi Phó Tổng thống Harris lên tiếng cho các quyền căn bản của con người. Dân biểu Korea cho biết thêm, chúng ta cũng không được bỏ lại phía sau hàng ngàn công dân Hoa Kỳ hiện đang làm việc và cư trú tại Việt Nam. Chúng ta có nguồn cung và nhu cầu tiêm ngừa tại Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ, và chúng ta có trách nhiệm đối với những người Mỹ muốn tiêm vaccine COVID-19. Tôi chúc mừng Tổng thống Harris về chuyến thăm lịch sử của bà và tôi mong muốn được tiếp tục làm việc với bà về những vấn đề này. Vào phần cuối bức thư, các dân biểu hy vọng Hoa Kỳ sẽ lên tiếng vì các quyền con người căn bản của người dân Việt Nam trong các cuộc đối thoại quan hệ song phương với Việt Nam, cũng như đặt mục tiêu cho sự an toàn của công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài trong thời gian dịch bệnh. Hôm 19 tháng 8, một quan chức cấp cao của văn phòng Phó Tổng thống nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo rằng, trong chuyến công du Việt Nam, Phó Tổng thống Harris sẽ gặp một số đại diện xã hội dân sự để nhấn mạnh sự chú trọng của chúng tôi đối với việc hỗ trợ xã hội dân sự như một động lực thúc đẩy thay đổi xã hội. Quan chức cấp cao này cho biết trong chuyến thăm Singapore và Việt Nam sắp tới, bà Harris sẽ tập trung vào ba vấn đề chính là sức khỏe toàn cầu, quan hệ đối tác kinh tế và an ninh. Tuy vậy, quan chức này cho biết thêm rằng, quý vị sẽ nghe Phó Tổng thống nói về việc giải quyết các mối đe dọa của biến đổi khí hậu, tái khẳng định các giá trị của quốc gia chúng ta và cam kết của chúng ta đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ quyền của người lao động và nhân quyền. Từ trước đến nay, các chính trị gia và chính phủ Hoa Kỳ thường xuyên lên tiếng việc chính quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền, điều mà Hà Nội bác bỏ. Hà Nội cho rằng Việt Nam không có tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm, mà chỉ giam giữ những người vi phạm pháp luật.